Các bạn thân mến, trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Trái tim của một người thợ săn cô đơn, tác giả Mỹ Carson McCullough kể lại câu chuyện có một người lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhưng không được ai nghĩ tới mình, cho nên cuối cùng đã tìm đến cái chết. Singer là một người câm điếc, nhưng lại phải chăm sóc cho một người bạn mắc bệnh thần kinh. Khi người bạn này được đưa vào bệnh viện tâm thần, Singer vẫn tiếp tục chăm sóc cho anh bằng cách mang vào những cái anh thích, những thức ăn anh ưa chuộng, những điều làm anh hạnh phúc. Singer là người bạn duy nhất của người bệnh tâm thần này. Singer cũng sống với một gia đình có một cô con gái còn trong tuổi vị thành niên. Anh đàn dương cầm cho cô nghe và đưa cô đi xem hát xiếc để giải trí. Singer cũng có một người bạn người da đen làm bác sĩ. Ông này bị cô con gái hất hủi. Singer đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai cha con. Câm điếc, nhưng xem chừng Singer vẫn nghe được điệu nhạc du dương của cuộc sống. Anh thấy được cái đẹp trong cuộc sống của người khác. Nhưng có lẽ không một ai đã nghĩ đến anh. Trong một cơn thất vọng, Singer đã tìm đến cái chết. Và chỉ sau cái chết bi thảm của anh, mọi người mới nhìn lại để thấy rằng họ đã nhận của anh quá nhiều, mà không hề nghĩ đến anh. Một người đã thốt lên. Tất cả chúng ta đều nhờ đến anh, nhưng chúng ta đã không bao giờ nghĩ đến những nhu cầu của anh. Câu chuyện trên là một mẫu tiêu biểu trong muôn ngàn câu chuyện của đời thường. Người ta dễ quên cái chân lý được nêu bật trong câu nói đơn sơ mộc mạc của người bình dân Việt Nam. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chuy Su đã làm một động tác đã trở thành công thức. Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Và cuối cùng, Ngài nói thêm, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Từ đó, tạ ơn, chúc tụng, chia sẻ và biết ơn đã trở thành những đòi hỏi cơ bản của những người môn đệ Chúa Kitô. Thánh lễ giáo hội cử hành từng phút từng giây là một tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu, đồng thời cũng là bữa ăn mời gọi các tín hữu hãy sống những đòi hỏi cơ bản trên đây. Thánh lễ là cuộc sống lý tưởng của người tín hữu Kitô. Sống là trao ban và nhận lãnh. Sống là nhận lãnh và nhớ ơn. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết trao ban, và cuộc sống cũng chỉ có ý nghĩa khi con người biết rằng tất cả những gì mình có đều là những gì mình nhận lãnh. Nhận lãnh một cách nhưng không từ Thiên Chúa, nhận lãnh từ người khác. Chúa Giêsu đã đặt câu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta, vào cuối nghi thức. Như muốn nêu bật rằng, biết ơn là tuyệt đỉnh của Thánh Thể. Phải chăng, không vì thế mà Thánh Thể vẫn luôn được giáo hội gọi là hiến lễ tạ ơn? Lòng biết ơn là nét đẹp cao sang nhất của con người. Biết ơn là nhận ra thân phận bất toàn, lệ thuộc của con người. Biết ơn là ý thức về tình liên đới với người khác. Biết ơn là thể hiện chính ơn gọi siêu việt của con người, bởi vì biết ơn là ra khỏi chính mình, để không ngừng vươn lên cao hơn. Lạy Chúa, tất cả mọi sự chúng con đang có là của Chúa. Xin gìn giữ chúng con luôn sống trong tâm tình cảm mến tri ân. Xin cho chúng con biết trân trọng đón nhận từng phút giây của cuộc sống như ân ban của Chúa, và đến với tha nhân cũng với tất cả yêu mến và tri ân.
Cho con mỗi hy sinh là những